Mục C, mặt trì và ý trì. Câu hỏi C1. Mặt trì và ý trì khác nhau như thế nào? Vấn đề ăn chay, tu tam phước và trì kinh vô lượng thọ. Hỏi: 1. Con chưa phân biệt được mặt trì và ý trì. 2. Thầy dạy trì ba vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh, nhưng nếu ăn chay không được vì có gia đình và không tu trọn tịnh nghiệp tam phước thì sao thành tựu được như thế hả thầy? 3. Mình có nên trì kinh vô lượng thọ không? Đáp: Thứ nhất, mặc trì là niệm bằng miệng, tức khẩu trì. Ý trì là niệm bằng ý. Xin đọc kỹ câu đáp 40 phần A thực hành, sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Thứ hai, về ăn chay, tu tâm phước, thành tựu tịnh nghiệp. Ăn chay, hồi Đức Phật tại thế đâu có ăn chay. Phật giáo Nguyên Thủy, tức Nam Tông hay Tiểu Thừa, cũng đâu có ăn chay. Ăn chay do chư tổ Đại Thừa đặt ra sau này, nhằm mục đích nuôi lớn lòng từ, thương hại chúng sanh, tránh tội sát sanh. Đây chỉ là trợ duyên trợ hạnh, không phải là chánh hạnh. Về tu tâm phước, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tu được càng tốt, nhưng đây không phải là điều kiện bắt buộc, ắt có và đủ để được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: trước giờ phút lâm chung, chỉ cần niệm Phật A-di-đà một câu hoặc 10 câu thì được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn. Theo lời dạy của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư, tức A-di-đà Phật hóa thân, thì tu tam phước là tu tạp hạnh. Mà tu tạp hạnh thì 1.000 người may ra có vài người vãng sanh. Còn tu chánh hạnh thì 10 người tu, 10 người vãng sanh, 100 người tu, 100 người vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Xin xem sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, chương 2. Về thành tựu thì như trên đã nói, ăn chay, tam phước chỉ là trợ hạnh mà thôi. Có được càng tốt, không có cũng không sao. Chư tổ dạy: nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cứ một mực lão thật niệm Phật A-di-đà. Xin đọc kỹ câu đáp 46 phần A thực hành, sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Niệm thuần thục được nhập tâm, bất niệm tự niệm là thành tựu. Chẳng những 3 vạn mà 6 vạn, 9 vạn, 12 vạn câu mỗi ngày. Thứ ba, trì kinh vô lượng thọ. Đọc kinh, tụng kinh là để hiểu rõ nghĩa lý của kinh mà hành trì. Vậy trì kinh là điều rất quý. Hành giả tịnh độ mà trì được kinh vô lượng thọ thì không gì quý bằng. Đây là hành của bậc thượng căn thượng trí. Còn hạ căn hạ trí như Minh Tuệ, hằng ngày chỉ cố gắng lão thật niệm Phật là tốt rồi, không dám mong mỏi gì hơn. C2. Nói rõ về mặt trì và ý trì. Cách ngồi niệm Phật của Tịnh Độ Tông là thân yên. Thực hiện diễn đàn Phật Pháp là việc nên làm. Hỏi: 1. Mặt trì. Thấy thầy viết trong sách bất niệm tự niệm chưa rõ, con cũng thấy thầy viết kim cang trì thì có nhép môi, còn mặt trì là cũng niệm bằng miệng. Theo đó thì niệm cách nào mà thầy nói cũng là niệm bằng miệng cả, con chưa rõ chút nào. 2. Còn ý trì là niệm bằng ý, thì con niệm như vậy có đúng không? Con nghĩ và thấy 4 chữ thánh hiệu A-di-đà-phật trong tâm khi nhắm mắt, và thấy trước mặt khi mở mắt, và nhìn nó rồi đọc như dán trên tường. Nhìn đọc có đúng không? Bắt ý khởi niệm trong tâm và nghe rõ ràng có đúng không? 3. Con hằng ngày mở file MP3 niệm 4 chữ của thầy mà nghe khi làm việc, con vẫn chưa tinh tấn nổi vì thấy ngồi xếp bằng và kết ấn tam muội khó quá. Con cứ niệm mọi lúc đi, đứng, nằm, ngồi không thôi. Như vậy khó thành tựu lắm, đúng không thầy? chắc phải tịnh tọa mới mong nhập tâm. Có đúng vậy không? Con 15 năm niệm Phật nhưng rất giải đãi. Sau đó cuối năm 2011 vừa rồi, con tu mật tông pháp chuẩn đề nhưng không tiến bộ. Nhân duyên đưa đẩy, con nghe lại pháp của Ngài Tịnh Không Pháp Sư và file của Thầy nên quyết chí tu theo tịnh độ thôi. Sự giải đãi không thắng được, luôn mong thành tựu chí nguyện thượng phẩm nhưng không thắng được mình. Mong Thầy giúp con vượt qua chướng ngại này. 4. Con có ra diễn đàn Phật Pháp tên là www.mathanh.net. Con nguyện cố gắng thành tựu chí nguyện để làm gương và chia sẻ thành tựu cho các thành viên trong diễn đàn, để họ thấy con như thế mà noi theo. Chính mình phải làm gương thì mới là minh chứng cụ thể. Con luôn muốn các thành viên chuyển tu mật sang tịnh, thiền sang tịnh, nên con phát nguyện sau khi thành công, con vì muốn độ họ chuyển pháp mà tu tịnh độ. Con không vì danh lợi mà vì tự độ độ tha. Không biết con học theo hạnh của Thầy có được không? Bây giờ con đã quyết chí tu theo tịnh độ, nhưng sự vượt thoát chướng ngại chưa có như con bạch ở trên. Mong Thầy giúp con làm sao tinh tiến tới cùng để thành tựu nhập tâm trong thời gian tới. Mong Thầy từ bi hoan hỷ khai thị cho con thấm nhuần. Đáp: thứ nhất, mặc trì. Niệm Phật mà lấy hơi từ khí quản hay thanh quản đưa lên miệng gọi là khẩu trì. Khẩu trì có 4 cách: lấy hơi từ khí quản đưa lên miệng, co uốn lưỡi thành tiếng. Thành tiếng lớn gọi là cao thanh trì, thành tiếng nhỏ gọi là đê thanh trì. Lấy hơi từ khí quản đưa lên miệng mà không ra tiếng gọi là niệm thầm. Niệm thầm có 2 cách: niệm thầm mà có nhép môi theo từng tiếng niệm Phật gọi là kim can trì, niệm thầm mà không nhép môi gọi là mặc trì. Thứ hai, ý trì là niệm bằng ý. Đạo hữu thực hành đúng một phần thôi, nghĩ trong tâm thánh hiệu là đúng, còn thấy trong tâm thuộc pháp quán tưởng rồi, vậy là không đúng. Pháp của mình là nhiếp tâm trì danh, không phải quán tưởng trì danh. Quán tưởng rất tốt, nhưng căn cơ hà liệt, khó thành tựu lắm. Phần còn lại đạo hữu hành đúng. Năm 2010, khi viết sách Bất Niệm Tự Niệm, tôi đã đặt ý trì lên hàng đầu. Phật tử than: ý trì khó thực hiện quá. Sau thời gian thử nghiệm, năm 2011, tôi khám phá ra pháp niệm Phật theo máy thì dễ hành, hiệu quả cao. Xin đọc câu đáp 31 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, có đăng trên trang web tịnhluật.temple.org. Thứ ba, ngồi niệm Phật. Ngồi kiết già hay bán già, kiết ấn tam muội để niệm Phật hiệu năng cao nhất. Đây là tư thế ngồi thiền của Thiền Tông. Trói thân, dùng thân điều tâm, thân an, tâm mới định. Đối với Tịnh Độ Tông có phần dễ hơn. Ngồi kiết già, bán già càng tốt, bằng không vẫn không sao. Tịnh Độ Tông dùng thánh hiệu điều tâm, thân yên là được rồi. Dù thân không yên, bận đang làm mọi việc mà niệm Phật gọi là tán tâm niệm Phật. Dĩ nhiên hiệu quả ít hơn, nhưng vẫn có chứ không phải không. Chư Tổ dạy, từ tán tâm đi vào định tâm, góp ít thành nhiều. Nếu đạo hữu cố gắng tinh tấn niệm Phật miên mật, niệm không xen tạp, không gián đoạn, dù có bị tán tâm, rốt cuộc vẫn thành tựu như ý. Chư Tổ dạy, tu hành phải thâm nhập nhất môn, trường kỳ huân tu. Muốn thâm nhập nhất môn thì phải hành trì nhất môn mà thôi, không thể hành trì nhị môn. Mỗi vị thầy có pháp tu riêng, không giống nhau, vậy thì phải học một thầy mà thôi. Đa sư hư bệnh. Thứ tư, trên đường mò mẫm tự tu của tôi gặp những chướng duyên không đáng, nhưng vì ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nên kéo dài phí phạm thời gian vô ích. Sau khi đạt bất niệm tự niệm Tôi phát tâm sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm cho bất kỳ ai có duyên với tôi, để không phải bị chướng ngại trì hoãn đường tiến tu như tôi trước kia. Từ năm 2009 đến nay, đã có trên 230 vị đạt mức nhập tâm, bất niệm tự niệm. Đây là những vị trực tiếp học hỏi với Minh Tuệ, không kể những vị nhập tâm do sự hướng dẫn lại của những vị trực tiếp học với tôi. Nay nếu đạo hữu có duyên với Minh Tuệ, thì Minh Tuệ rất hoan hỷ thực hành chí nguyện của mình, không gì trở ngại cả. Câu hỏi C3. Niệm thầm của mặt trì và ý trì khác nhau như thế nào? Niệm chậm và niệm nhanh là như thế nào? Người biết tu là sống tùy duyên. Bốn điều cần hiểu trong pháp môn niệm Phật. Niệm Phật 30,000 câu một ngày là hành nghiệp thượng phẩm. Niệm Phật và lạy Phật là hai phương pháp bổ sung. Hồi hướng cho chúng sanh là việc nên làm. Nguyện cầu và mong cầu trong đạo Phật. Hỏi: 1. Kim cang trì thì có nhép môi, dễ thực hành rồi. Nhưng mặt trì là niệm không ra tiếng và cũng không nhép môi, thì nó gần giống với ý trì, nên con chưa thấy giới hạn của hai cách ý trì và mặt trì. Chúng giống nhau quá. 2. Con đã nghe file MP3 và xem file PDF sách Bất niệm tự niệm và Tịnh độ thực hành vấn đáp, nhưng con được thầy hướng dẫn từ xa. Vậy thì cách niệm Phật bằng máy có hai loại. Niệm chậm dành cho lúc công phu là phải ghi âm từ tiếng thật của con, có đúng vậy không? Con phải làm sao? Còn tiếng niệm Phật nhanh dành cho lúc làm việc, lúc ngủ, thì con phải ghi âm niệm nhanh, hay con tìm một file MP3 hay máy niệm Phật của những vị khác? 3. Con có đọc những sách và file MP3 của cư sĩ Diệu Âm Úc Châu. Con rất muốn được một lần đi hồ niệm để tăng niềm tin, tạo thắng duyên khi thấy người khác vãng sanh, mình quyết tử niệm Phật. Tuy nhiên, con ở thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ ở đâu? Và ở thành phố Hồ Chí Minh có niệm Phật đường nào thực hành giống phương pháp của thầy không? Xin thầy giới thiệu cho con. 4. Trong khi nghe tài liệu của thầy, con có nghe file của Hòa Thượng Tịnh Không và cư sĩ Diệu Âm, nhưng con thấy nếu theo hướng chánh hạnh như thầy mà nghe của nhiều người thì rối quá. Con quyết định buông hết, chỉ nghe một tài liệu thôi để chuyên nhất. Con làm vậy có đúng không? 5. Con tuổi Tuất, sinh năm 1982. Không hiểu sao duyên kiếp của con cũng đã từng đi tu và ra đời. Khi ra đời, cuộc sống của con rất khó khăn, tìm việc làm rất khó, cứ thất nghiệp mãi. Mấy năm nay con ở nhà lo công việc gia đình, phụ vợ và nhận làm thêm tại nhà. Con không tài nào có việc làm bên ngoài được. Không biết duyên số của con, chư vị sắp xếp con phải ở nhà để tu tập hay sao đó. Chắc trong nghịch duyên cũng là thắng duyên cho con, có toàn thời gian ở nhà để tu tập. Con phải tận dụng cơ hội này, có đúng không thầy? Là trai trẻ, vợ trẻ và con gái 3 tuổi thì rất khó tu tập. Con rất muốn ăn chay trường để hợp với đạo, nhưng chắc tùy duyên, chứ gia đình trẻ khó quá thầy à. Nhiều lúc con muốn buông hết, trở lại làm sư ông bên khất sĩ như lúc trước con tu. Nhưng con nghĩ, làm như vậy Phật nào chứng cho con? Nhưng không làm thế thì khó thành tựu đạo nghiệp của mình quá. Vì con nghe thầy giảng, khi đã nhập tâm rồi thì phải đóng cửa huân trưởng lâu dài nữa để tiến lên từng bậc một nữa, chứ đâu phải đạt được một tầng là xong đâu. Không tu thì khi vãng sanh phẩm bậc thấp, chúng sanh chậm được độ thì đáng tiếc, con không biết phải làm sao nữa. 6. Con thấy trong kinh Vô Lượng Thọ có phẩm Tam Bối Vãng Sanh nói rằng bậc thượng chỉ dành cho người xuất gia. Vậy thầy dạy chỉ cần 30,000 câu trở lên giữ hết đời là được thượng phẩm thượng sanh, có chắc vậy không? hay còn lý nào nữa? Thầy dạy chính phẩm, nhưng thật sự trong đó có rất nhiều phẩm. Vậy cái lý đắc thượng phẩm thượng sanh, hoa nở thấy Phật và về độ sanh ngay là thuộc cái nào thì được như vậy ngay? 7. Hôm qua con nghe file khóa 3 Phật thất vấn đáp của thầy có đoạn. Thầy nói đạt nhất tâm bất loạn thì mới được biết trước ngày giờ vãng sanh. Nhưng sao con nghe ngài Tịnh Không giảng là dù hạ phẩm vãng sanh cũng được biết trước, nhưng bậc thấp thì biết trước muộn, còn bậc cao thì biết trước sớm. Ví dụ biết trước 3 tháng hoặc 1 năm, 3 năm vãng sanh. Con chưa rõ. 8. Khi mình đạt bất niệm tự niệm sâu là niệm 24 trên 24 giờ khi thức và khi ngủ. Điều đó có nghĩa là bất niệm tự niệm sâu là thành một khối, một mảng như các vị khác nói có đúng không? Khi được như thế là giống như vị nào đó trong kinh Địa Tạng và tổ tiên mình sẽ được siêu thăng phải không thầy? 9. Vậy hằng ngày con niệm Phật chỉ một câu A-di-đà Phật. Con thực hiện chánh hạnh như thầy dạy, chỉ niệm thôi. Con buông hết việc lạy Phật, phát nguyện và hồi hướng cho oan gia trái chủ, mọi loài chúng sanh khổ nạn, thì có đúng không? Con nghe thầy dạy chánh thì con không cần hồi hướng gì cả. Vậy sao oan gia trái chủ và mọi loài chúng sanh khổ nạn được lợi ích được hả thầy? 10. Niệm Phật mà con cứ luôn mong sự nhập tâm và mong được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, như vậy con có lỗi tham cầu không? Hôm nay con hỏi 10 câu này là cuối cùng trước khi đạt nhập tâm, để con rõ hết và con sẽ cố gắng công phu. Mong thầy hoan hỷ giải đáp thật rõ ràng cho con, để con phá bỏ hết những thắc mắc. Quyết tâm phải đạt bước đầu tiên là nhập tâm, sau đó con mới làm phiền thầy lại. Khi đó là con sẽ báo tin vui cho thầy và nhờ thầy hướng dẫn con tiếp để đạt được bước tiến thứ hai. Đáp: thứ nhất, mặc trì và ý trì giống nhau ở chỗ niệm thầm, nhưng khác nhau ở chỗ mặc trì là niệm bằng miệng, còn ý trì là niệm bằng ý. Xin đọc kỹ câu đáp 40 phần thực hành sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp và câu đáp vừa rồi. Thứ hai, nói niệm Phật nhanh chậm ở đây không phải là mau chậm. Chậm ở đây có nghĩa là máy niệm một câu, niệm theo giọng của mình. Mình tự niệm một câu, xong máy niệm câu kế tiếp, mình lại tiếp tục niệm một câu nữa, vân vân. Có nghĩa là máy niệm có gián đoạn. Còn nói nhanh ở đây không có nghĩa là mau, mà là liên tục, nghĩa là máy niệm liên tục. Đạo hữu muốn có 2 CD niệm Phật nhanh chậm bằng giọng của đạo hữu thì nên liên lạc với đạo hữu Huệ Quang, số điện thoại 0902 534 608 để được làm giúp CD. Thứ ba, câu này đạo hữu nên hỏi Huệ Quang, vị này sẽ giải đáp cho đạo hữu. Thứ tư, đúng vậy, đa sư hư bệnh. Đạo hữu nên đọc kỹ lại câu đáp kỳ vừa rồi. Thứ năm, mỗi người có túc nghiệp riêng, nghiệp lực bất khả tư nghì, nhưng tâm tạo nghiệp thì tâm cũng chuyển được nghiệp. Tóm lại, nghiệp lực mạnh, tâm lực còn mạnh hơn. Người biết tu là sống tùy duyên, có nghĩa là an phận, nghèo khó không thoái chí nản lòng, mà luôn phấn đấu vươn lên. Người xưa nói, tận nhân lực tri thiên mệnh. Biết đâu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho đạo hữu bằng cách tác nghịch duyên, để đạo hữu lấy nghịch cảnh làm duyên tiến đạo như đạo hữu đã nghĩ. Xuất gia có 3 hạng người: thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Thân tâm đều xuất gia, dĩ nhiên hạng này tốt nhất. Hoàn cảnh thê nhi của đạo hữu như vậy, dù thân đạo hữu không xuất gia mà tâm đạo hữu xuất gia thì vẫn tốt hơn hạng người thứ nhất. Vả lại, nếu đạo hữu cố gắng tinh tấn miên mật hành trì niệm Phật như pháp thì vẫn thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh thượng phẩm thượng sanh đúng chí nguyện. Thứ sáu, câu Hành giả tịnh độ mỗi ngày niệm 3 vạn câu trở lên là hành nghiệp thượng phẩm thượng sanh. Đây là lời của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư, tức A-di-đà Phật hóa thân, chứ không phải lời của Minh Tuệ. Cư sĩ vẫn vãng sanh thượng phẩm. Xin đọc câu đáp 19 phần C giải nghi sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thứ 7, đạo hữu nói Pháp Sư Tịnh Không bảo hạ phẩm hạ sanh vẫn biết trước ngày giờ chết. Điều này tôi không nghe. Đạo hữu có thể cho tôi biết là đạo hữu nghe ở đâu vậy? Thứ 8, đúng như thế. Thứ 9, chuyên tu niệm Phật A-di-đà là chánh hạnh, chánh định nghiệp. Lễ Phật A-di-đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là buông bỏ không lạy Phật A-di-đà. Lễ Phật một lạy, tội diệt hằng sa. Sao lại bỏ không lạy? Lạy Phật A-di-đà nhưng vẫn giữ câu niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn. Như vậy thì hoàn hảo hơn. Niệm Phật A-di-đà là chánh hạnh, không cần hồi hướng. Nghĩa là không cần hồi hướng cho bản thân mình. Muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh, thân nhân hay oan gia trái chủ vân vân thì phải hồi hướng chứ. Xin đọc chương 2 sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Thứ 10, nhà Phật dạy: nguyện cầu nhưng không mong cầu. Mong cầu là vọng tưởng. Mong cầu là điều tối kỵ, là chướng ngại lớn cho việc nhập tâm. Câu hỏi C4. Khi niệm Phật theo phương pháp ý trì thì nên mở mắt hay nhắm mắt? Hỏi: khi ngồi niệm Phật bằng ý trì, sao con hay bị hôn trầm quá? Khi ngồi niệm Phật thì mình mở mắt hay nhắm mắt lại thưa thầy? Đáp: nhược điểm của ý trì là dễ buồn ngủ, tức hôn trầm. Vậy thì khi tĩnh tọa niệm Phật, đạo hữu nên không nhắm mắt hoàn toàn. Nhắm mắt 3/4, nghĩa là mở hí mắt 1/4. Khi buồn ngủ thì mở mắt 100%. Mắt nhìn tượng Phật A-di-đà hoặc thánh hiệu A-di-đà để trước mặt, hầu nhiếp nhãn căn mà niệm. Câu hỏi C5. Giả tá tiếng niệm Phật. Hỏi: 1. Khi giả tá tiếng niệm Phật thì nhịp điệu tiếng đó như thế nào? Mình cũng giả tiếng niệm Phật trong tâm mình như vậy có phải không? Ví dụ như tiếng đồng hồ nhịp điệu chậm thì mình cũng giả tá thành tiếng A-di-đà-phật chậm. Tiếng cốc cốc nhanh thì mình giả tá thành tiếng niệm Phật nhanh. Hay là nhịp điệu tiếng bên ngoài nhanh chậm như thế nào thì mình vẫn cố giữ nhịp điệu tiếng niệm Phật trong tâm mình không thay đổi. 2. Con không biết liệu con nên giả tá tiếng bên ngoài thành tiếng niệm Phật hay là chỉ tập trung vào lắng nghe tiếng niệm Phật của tự tánh để không còn nghe thấy tiếng bên ngoài nữa. Đáp: thứ nhất, giả tá có nghĩa là niệm nháy ngoại âm, chuyển hóa tập âm ấy thành thánh hiệu Phật A-di-đà. Do vậy dĩ nhiên là phải theo tốc độ nhanh hay chậm của nó. Thí dụ tiếng cốc đầu tiên mình nghĩ và nghe là A, tiếng cốc thứ hai mình nghĩ và nghe là Di, tiếng cốc thứ ba mình nghĩ và nghe là Đà, tiếng cốc thứ tư mình nghĩ và nghe là Phật, và tiếp tục mãi như thế, chuyển đổi 4 tiếng cốc 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 thành 4 tiếng A Di Đà Phật. Thứ hai, tiếng niệm Phật của tự tánh, để tự nhiên nó niệm, tập trung tư tưởng, tập luyện giả tá. Bao giờ mình nghe tất cả tiếng tạp bên ngoài, tức ngoại tạp âm, đều là tiếng A-di-đà-phật, là đạt nhất tâm bất loạn rồi đấy, sẽ vãng sanh vào thượng phẩm thượng sanh. Câu hỏi C6. Ý trì có hiệu quả cao hơn? Hỏi: con đọc cuốn Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp của thầy, đến câu hỏi thứ 40, trong đó thầy có chỉ dẫn sự khác biệt giữa mặt trì và ý trì. Theo như thầy giải thích thì mặt trì thuộc khẩu trì, không nhép môi, nhưng con thấy ý trì cũng niệm Phật trong tâm và cũng không nhép môi. Phần trả lời này của thầy con đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không sao phân biệt được. Sở dĩ con hỏi vì sau giai đoạn niệm Phật ra tiếng, tức khẩu trì, con không niệm Phật ra tiếng được nữa mà chỉ niệm được trong tâm tưởng. Như vậy là ý trì hay mặt trì? Vì thầy có nói là ý trì hiệu quả cao hơn mặt trì. Đáp: thứ nhất, khác biệt giữa mặt trì và ý trì. Mặt trì là niệm bằng miệng, Phật hiệu xuất phát từ thanh quản hay khí quản lên miệng nhưng không ra tiếng. Ý trì là niệm bằng ý, tức tâm, Phật hiệu xuất phát từ ý thức, tức tâm. Thứ hai, đạo hữu niệm Phật trong tâm tưởng là ý trì đó. Thứ ba, ý trì hiệu quả cao hơn khẩu trì vì khẩu trì lâu ngày thành thói quen, tập khí, miệng niệm Phật mà ý nghĩ lung tung đủ thứ, vọng niệm vọng tưởng tuôn trào không ngừng nghỉ. Niệm như vậy gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói, niệm như vậy thét cho bể cuốn họng cũng hoàn không vô ích. Tâm vô nhị dụng, tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Ý tức tâm đang niệm Phật thì tuyệt đối không có vọng niệm vọng tưởng, do vậy mau nhập tâm. Nên đọc kỹ lại câu đáp 40 phần thực hành sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Câu hỏi C7, sơ nhập tâm. Hỏi: con hiện cũng đang tập theo cách niệm bằng ý trì của thầy. Chẳng là lúc con niệm lớn để thu âm vào điện thoại thì có nghe âm thanh trong đầu mình cũng niệm theo, nó cũng lớn lắm. Nhưng khi con nghe rồi, con niệm nhỏ, tiếng niệm cũng nhỏ theo, rồi không niệm nữa thì nó im luôn. Tiếng niệm của con phát ra trong đầu mỗi khi niệm lớn tiếng. Thưa thầy, như thế là sao vậy? Còn nữa, về ý trì, khi con tập thì niệm bằng ý thay bằng miệng, độ ổn định khoảng 70% rồi. Ý trì được một khoảng thời gian khá mới mệt. Vậy con phải làm như thế nào để có thể nghe được tiếng niệm trong tự tâm con, tức sơ nhập tâm? Đáp: thứ nhất, mình niệm lớn, nhỏ, nó niệm lớn, nhỏ theo mình. Mình ngưng niệm, nó ngưng theo. Đây là hiện tượng sơ nhập tâm. Kính chúc mừng đạo hữu niệm Phật bắt đầu thành công. Chủng tử còn yếu, hãy tiếp tục hạ thủ công phu, huân tập thêm để chủng tử ngày càng nhiều, lớn mạnh thêm. Chừng ấy, nó sẽ niệm liên tục. Xin đọc sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, phần huân trưởng mức nhập tâm. Thứ hai, chưa quen, ý trì niệm lâu không được. Vậy khi mệt thì đổi qua khẩu trì, mặt trì hoặc kim cang trì. Nên uyển chuyển thay đổi nhau để niệm được liên tục lâu dài. Chân nghĩa của pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật mới biết hết. Triệt Ngộ đại sư dạy: thật vì sanh tử phát lòng Bồ đề, lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Bất niệm tự niệm không khó, khó ở quyết tâm. Muốn thì được.